Thành ra cái trí bát nhã này nó làm cho Đức Phật luôn luôn ở trong thiền định mà không có chấp vào thiền định, ở trong thiền định mà luôn luôn thoát khỏi thiền định. Và đồng thời á, tuy luôn luôn ở trong thiền định nhưng cái tâm quán khắp hết tất cả mọi cõi. Thế cho nên Đức Phật vẫn có những cái câu nói, đó là cái kẻ ngu si, đó là cái kẻ mà phải đọa địa ngục, nhưng không phải là cái lời nguyền rủa. Thành ra Phật là cái gì mình rất khó mà giải thích được, chỉ khi nào mình tu tập chứng được đến cái cảnh giới thôi. Phật là thoát tất cả, nhưng Phật ở trong tất cả, ở trong tất cả mà không dính vào đâu hết. Mà mấy cái lý đó để làm cái gì vậy? Để độ tất cả chúng sinh, để thâm nhập vô ngại, và để có thể thực hành từ bi và phương tiện độ chúng sinh. Không có được cái chân lý nó không làm được chuyện đó. Và như vậy mình có nên nghĩ Phật chỉ là một con người như mình nữa hay không? Phật vừa làm con người như mình nhưng mà không phải. Tức là chính như vậy mình mới biết là ở đây có cái ý nghĩa của trí bát nhã nữa. Thế cho nên nhập niết bàn mà có trí bát nhã ở trong đó, lúc đó Đức Phật dùng trí quán, quán thấy tất cả lục đạo chúng sinh. Mình đã nghe những cái lời nói rồi, mình chỉ gom lại một câu là tất cả chúng sinh đều là thanh tịnh tịch diệt niết bàn, tức là từ địa ngục cũng là niết bàn. Thế vậy thì cái niết bàn của Đức Phật đó, nó không phải là một cái cảnh giới ở ngoài sáu cõi luân hồi nữa, mà do trí bát nhã Đức Phật thấy rõ niết bàn nằm ở trong đó. Tất cả sáu cõi, ba cõi luân hồi này nó dứt tất cả các tướng, không hề có, không thể nào có được cái pháp tướng nó như vậy. Ai mà biết rõ thì gọi là người xuất thế, kẻ chẳng biết như vậy gọi là đầu mối của sinh tử. Đại chúng phải dứt vô minh, diệt cái đầu mối của sinh tử. Đức Phật nhập vào niết bàn nhưng chưa có nhập luôn, để thấy rõ niết bàn là gì, rồi trở ra mà nói lại cho mọi người, nhắc lại một lần cuối là diệt vô minh đi, chứng bát nhã đi, thì mới là diệt được cái đầu mối của sinh tử, là thoát khổ cái khổ đau đó. Lúc đó mới là niết bàn. Mà niết bàn đây là gì? Ở trong khắp tất cả. Nếu mà Phật ở trong khắp tất cả mọi cõi như vậy thì đâu có phải là một con người riêng tư nữa. Đức Phật nay trụ ở trong niết bàn, mà niết bàn có mặt khắp mọi nơi, có ngay đây, có dưới địa ngục, có ở trong ngoài súc sinh. Thế Phật ở chỗ nào? Mà ở thì nó phải có một cái thân để ở chứ. Vậy một là cái thân của Phật nó bao trùm hết, hai là nó có vô lượng thân để ở vô lượng chỗ. Nếu mình cứ không nghĩ, mình bảo Phật cũng là một người bình thường thôi, cho nó dễ hiểu, cho nó dễ nói, thì cái đó mình không nên lật kinh điển của Đại Thừa ra coi chi nữa hết. Còn 5 phút. Bảo xong, Đức Thế Tôn nhập thiền định siêu việt. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập một cách khác nữa, để cho mình thấy sự sức tự tại của trí bát nhã, cái năng lực. Khi mà Đức Phật, đây là Đức Phật thể hiện ra một cái tự tại đối với sự trói buộc của các cái cõi thiền và định. Mà có cõi thiền và định này, nó mình biết là cõi dục của mình á, nó trói buộc người ta đến mức mà người ta không, khó mà thoát khỏi nổi nó. Ai mà thoát khỏi nổi cái dục đó, mình coi là bậc thánh, nhưng bậc thánh bị cái cõi thánh nó trói buộc, bậc thánh không biết đâu mà thoát hết. Mà khi trói buộc kêu là không tự tại. Giờ đây mình thấy Đức Phật nhập niết bàn, các cảnh giới nó hiện ra mà Đức Phật rất là tự tại, không cảnh nào trói buộc được Đức Phật hết. Tức là tất cả cái năng lực, cái nguồn lực của sáu cõi luân hồi nó đều không thể nào làm chủ được Đức Phật. Cho nên Đức Phật có thể nhập thiền định, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, bỏ nhị thiền, nhập tam thiền, ra khỏi tam thiền, bỏ tứ thiền, nhập vào không vô biên xứ định. Tức là cứ nhảy một nấc như vậy đó. Cái đó nó chứng tỏ là cái nhị thiền, cái tứ thiền, tất cả cái đó Đức Phật muốn ra, muốn vô, muốn lướt qua nó, muốn mảnh nó. Mình biết là cái năng lực mà tâm thức của mình mà nó muốn vượt lên một cái cảnh giới siêu việt hơn nữa, nó cực khổ vô cùng, công trình đấy lắm, nó mới có thể vượt qua nổi. Đức Phật qua lại một cách tự tại, ra vào một cách tự tại như vậy, cho đến diệt tận định, rồi Đức Phật lại xuất ra, lại bỏ cái nhập xuống cái dưới hơn nữa, cứ bỏ cái xuống cái dưới hơn nữa để xuất ra. Xuất ra rồi Đức Thế Tôn nghịch thuận nhập thiền định siêu việt, cái đó gọi là nhập cách siêu việt. Ngài bảo với đại chúng, ta dùng Maha Bát Nhã, tức là Đại Bát Nhã, quán khắp tất cả ba cõi, tất cả nhân pháp hữu tình vô tình, tất cả đều cứu cánh, đều giải thoát, không trói buộc, không hề có chủ, không có chỗ nương, không có gì để mà nhiếp trì. Chẳng ra khỏi ba cõi, cũng chẳng có nhập vào ba các cõi, bổn lai thanh tịnh, không cấu nhờ, không phiền não, đồng như hư không, mà có thể nói không bình đẳng, mà cũng không phải không bình đẳng, dứt hết tất cả những động niệm tư tưởng của tâm thức. Pháp tướng như vậy gọi là đại niết bàn. Thấy rõ được pháp tướng này mới gọi là giải thoát, phàm phu chẳng thấy biết, cho nên gọi là vô minh. Đức Phật quan sát, rốt cuộc siêu thoát vượt qua tất cả, không bị ràng buộc, để thấy rằng là chính tất cả nó tức là không ràng buộc. Cũng như mình nằm mơ, nằm mộng, mình thấy ở trong đó mình khổ sở vô cùng, mình mất mát đủ thứ hết, mình bị đủ đau khổ trong cuộc đời sống này mà mình đều thấy ở trong giấc mộng. Nhưng một khi mà mình tỉnh, tức là mình không còn bị giấc mộng nó câu thúc mình nữa, mình được tự tại, mình thoát ra khỏi giấc mộng, thì mình nhìn lại mình thấy mộng không hề thật có. Chính trong mộng, chính những cái khổ trong mộng, nó tĩnh lặng, nó như hư không, nó không có chỗ, nó không có ai làm chủ, nó không có gì thật có, nó hoàn toàn không phải là khổ đau, nó chính là thoát, nó chính là không, nó chính là niết bàn. Tỉnh không phải là để sợ cái mộng, mà cái tỉnh nó chỉ là để thấy chính cái mộng là không hề có trói buộc, không hề có khổ đau. Thì nó cái nghĩa đại khái mình hiểu như vậy. Cho nên như vậy cái niết bàn này của Đức Phật nó rất là lạ. Mình nghĩ là nó có một cái thế giới niết bàn của nó. Ngày nay mình đi từ cái thế giới đau khổ này, mình bước chân sang cái biên giới niết bàn kia, nó là một cái cảnh giới khác hẳn. Nhưng sau khi mà Đức Phật nhập thì nhập niết bàn, nhập vào rồi lại xuất ra như vậy, nói lên cho mình hay, để cho thấy niết bàn thực sự mà giờ đây Đức Phật sắp sửa nhập nó là gì. Thế thì khi mà Đức Phật nói như vậy, cả ba cõi nó vốn nó là giải thoát, không cấu nhơ, không phiền não, đồng như không, vốn nó là thanh tịnh, thế nó chính là đại bát niết bàn. Thế thì khi mà Đức Phật nhập đại bát niết bàn, tức là Đức Phật đang ở đây đó, Đức Phật đâu có bỏ cái chỗ này đi đâu. Thì như vậy thì đại khái chúng ta bắt đầu hiểu được cái nghĩa, nhìn ra được phần nào cái ý nghĩa của niết bàn là gì. Nó có hai mặt mình gom lại. Con người của mình á, niết bàn nó mình chỉ nói được cái ý nghĩa nó vào cái lúc chết thôi. Chết mà bị nghiệp lực lôi đi tái sinh là không có niết bàn. Chết mà dừng được hết mọi cái nghiệp lực đi tái sinh, đó chính là niết bàn. Nhưng mình sẽ nghe tiếp đó chỉ là niết bàn của thanh văn. Đức Phật nhập vào trong niết bàn, dùng trí bát nhã xuất ra báo cho mọi người hay. Đàn bát niết bàn của Phật đó là nằm ở ngay nơi đây, trong đời sống này, đau khổ này. Đó là niết bàn của Đại Thừa. Thế sau này được kêu là vô trụ niết bàn. Niết bàn ngay trong sinh tử. Thì đó là cái mà mình biết cái lý thuyết ở bên trong Đại Thừa. Và từ cái, trên cái lý thuyết đó nó mới lập ra cái hành động và cái nhìn, cái quan điểm về sự tu tập đối xử của một vị Bồ Tát đối với đời sống là sao. Thì cái nghĩa là như vậy. Bây giờ mình tạm nghe như vậy về mà suy nghĩ tiếp. Gì đây?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều